Tầm quan trọng của thập tự giá, chương 3, khai phóng ân điển siêu nhiên. Lý do thứ hai mà chúng ta phải giữ thập tự giá ở trung tâm là vì thập tự giá khai phóng ân điển siêu nhiên của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Cơ đốc giáo không phải là một bộ quy tắc. Tôi nhớ một lần kia khi đang nói chuyện với đám đông khán giả, và tình cờ tôi nói, tất nhiên cơ đốc giáo không phải là một bộ quy tắc. Những khán giả đó nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng họ có thể đã ít sốc hơn nếu tôi nói không có Đức Chúa Trời. Theo năm tháng, tôi thấy rõ được rằng cơ đốc giáo không phải là một bộ quy tắc hay luật lệ. Chúng ta sẽ thấy điều này tương phản với luật pháp trong Cựu Ước. Cho đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, Israel đã vận hành trong 1.400 năm theo một bộ luật được Đức Chúa Trời ban cho qua Môi-se. Và Phao-lô nói với chúng ta trong Roma chương 7 câu 12 rằng luật pháp Môi-se là hoàn hảo, công chính, thánh khiết và tốt lành. Khi nói đến luật pháp, chúng ta không bao giờ có thể cải thiện luật pháp của Môi-se. Tuy nhiên, nếu luật pháp của Môi-se có thể cung ứng một phương tiện cho sự công chính, thì Chúa Giê-xu đã không cần phải đến thế gian này. Dường như với tôi thì những cơ đốc nhân nói thật nhiều về ân điển, đôi khi lại biết rất ít về nó. Có những người nói, mình không ở dưới luật pháp. Nhưng sau rồi, họ xây dựng bộ quy tắc tôn giáo của riêng mình, những thứ đôi khi khá phức tạp. Nếu luật pháp của Môi-se không thể mang lại sự công chính, thì luật báp tít, ngũ tuần hay luật công giáo cũng không thể. Vấn đề con người. Như vậy, chúng ta không thể nào cải thiện luật pháp Môi-se. Tuy nhiên, luật pháp Môi-se đã thất bại. Tại sao? Không phải vì có gì đó sai trật với luật pháp, mà vì có vấn đề với bản chất xác thịt hay trần tục. Tự nhiên, chúng ta không thể vâng giữ bất kỳ luật pháp nào do sự yếu kém của bản chất con người. Phao-lô nói điều này rất rõ ràng trong Galati chương 3 câu 11 và 12. Thật rõ ràng rằng không một ai nhờ những luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. Luật pháp không tùy thuộc vào đức tin, nhưng lại chép, người nào làm theo luật pháp thì sẽ nhờ đó mà sống. Phao-lô nói, không ai có thể đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời bằng luật pháp. Trong bản dịch tiếng Anh, người ta dùng mạo từ xác định the trước từ luật pháp law. Vì ở đây, Phao-lô đang muốn nói đến luật pháp Môi-se. Nhưng nếu bỏ đi mạo từ the thì vẫn đúng. Không ai có thể đạt được sự công chính với Chúa bằng cách vâng giữ bất kỳ luật pháp nào, và không có luật pháp nào có thể khiến chúng ta đạt được sự công chính như vậy. Chúng ta không được xưng công chính bằng cách giữ luật pháp là một trong những tuyên bố thường xuyên nhất được đưa ra trong Tân Ước. Đó cũng là tuyên bố liên tục bị các cơ đốc nhân ngó lơ nhất. Phải có ít nhất hơn 10 chỗ Tân Ước nói rằng bằng cách này hay cách khác, chúng ta không thể đạt được sự công chính với Chúa bằng cách giữ một bộ quy tắc. Tuy nhiên, phần lớn các cơ đốc nhân bằng cách nào đó vẫn có ý nghĩ rằng nếu họ giữ đúng các quy tắc, họ sẽ ổn thỏa đối với Chúa. Rõ ràng, điều này không hiệu quả, bởi vì Chúa không chấp nhận sự công chính có được nhờ những nỗ lực riêng của chúng ta. Trong thực tế, việc cố gắng giữ luật pháp có xu hướng tạo ra sự đối lập hoàn toàn với sự tự do hay sự công chính. Những người tập trung vào việc giữ luật pháp trở thành những gì được gọi là hợp pháp. Khi mọi người trở nên hợp pháp, họ bắt đầu tin rằng bất cứ phần nào của hội thánh mà họ thuộc về đều là đúng. Họ nói, luật pháp của chúng ta là đúng và chúng ta được xưng công chính vì chúng ta vâng giữ. Những người khác không công chính bằng chúng ta vì không vâng giữ luật pháp của chúng ta. Chủ nghĩa luật pháp có xu hướng chia rẽ hội thánh thành nhiều nhóm khác nhau theo bộ luật cụ thể mà mỗi nhóm đang vâng giữ. Bước đến thập tự giá. Vì chúng ta không thể trở nên công chính nhờ luật pháp, vậy mục đích của thập tự giá là gì? Và làm sao để chúng ta có thể nhận được ích lợi từ quyền năng của thập tự giá cho đời sống của chúng ta? Một mục đích của thập tự giá là để đưa chúng ta đến tận cùng của tất cả sự khôn ngoan và công chính của chúng ta. Thập tự giá là bài học cao siêu mà sức riêng của chúng ta không đủ khả năng để tiếp nhận. Đây là một điều rất dễ nói, nhưng không phải lúc nào cũng dễ để thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Sự thật là chúng ta chỉ có thể bắt đầu bước vào ân điển của Chúa khi ta đã đi đến sự tận cùng của bản thân. Khi đọc cuốn sách này, chắc chắn bạn đang nghĩ đến một số nan đề và áp lực bạn đang gặp phải trong cuộc sống. Đôi lúc, sự phản ứng của chúng ta đối với nan đề là hỏi, Chúa ơi, Ngài đang làm gì vậy? Đây là câu trả lời. Chúa đang đưa bạn một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đến với sự tận cùng. Đến với sự tận cùng của tất cả những nỗ lực của bạn. Ngài đang giúp bạn nhận ra rằng cái tốt nhất của bạn cũng chưa là đủ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn cung ứng một sự khai phóng vào đời sống của bạn, hoàn toàn đến từ Ngài. Một sự khai phóng chất lượng để mọi việc được giải quyết. Thập tự giá mạnh hơn. Chúng ta cùng quay lại phần chúng ta đã xem ở chương 1 của sách này, nơi mà Phao-lô đã làm rõ vấn đề này. Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi sao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Nhất Cô-rinh-tô chương 1 từ câu 22 đến câu 25. Khi ở Cô-rinh-tô, Phao-lô đã giao giảng về Đấng Christ bị đóng đinh. Thật dễ dàng để giao giảng Đấng Christ là bậc thầy vĩ đại hay là Đấng chữa lành tuyệt vời. Nhưng sứ điệp thôi thì chưa thể giải quyết vấn đề được. Chúng ta phải giao giảng về Đấng Christ bị đóng đinh. Chúng ta chỉ có thể thấy Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời khi chúng ta đi đến tận cùng sức mạnh và sự khôn ngoan của chúng ta. Kết luận của Phao-lô được tóm tắt trong một tuyên bố kỳ diệu. vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người, điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Nói tóm lại, sự điên rồ của Đức Chúa Trời và yếu đuối của Đức Chúa Trời là thập tự giá. Thập tự giá là tận cùng sự yếu đuối. Chúng ta không thể tưởng tượng bất cứ điều gì yếu đuối hơn một người chết trong đau đớn. Chút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá. Ngoài ra, thật điên rồ khi Đức Chúa Trời lại ban con của Ngài đến thế gian, con người hoàn hảo duy nhất, và sau đó để Ngài chết như một tên tội phạm. Thế đó, thập tự giá thực sự yếu đuối và điên rồ. Trong cuộc sống này, khi đi đến tận cùng của tất cả sự thông minh, khôn ngoan, sức mạnh và sự công chính của mình, chúng ta sẽ khám phá ra một điều tuyệt vời. Đó là gì? Chúng ta sẽ khám phá ra rằng thập tự giá mạnh hơn sức mạnh con người và khôn ngoan hơn sự khôn ngoan con người. Một lần nữa, với xuất thân từ triết học Hy Lạp, tôi thấy những lời này hoàn toàn đúng. Trong thập tự giá, sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn sức mạnh của chúng ta. Trong thập tự giá, sự điên rồ của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của chúng ta. Đây là vấn đề thật khó để chúng ta có thể buông bỏ sức mạnh và sự khôn ngoan của mình. Hầu hết chúng ta đều muốn sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, nhưng chúng ta vẫn muốn giữ lại sự khôn ngoan và sức riêng của mình. Chúng ta muốn giữ chúng lại, như thế chúng thực sự có chút giá trị đời đời. Sự thật là Chúa không đối đãi chúng ta dựa trên nền tảng đó. Chúng ta phải đi đến tận cùng sự khôn ngoan và sức mạnh của mình trước khi Chúa có thể khai phóng ân điển của Ngài vào đời sống của chúng ta. Cái sằm đâm vào xác thịt của Phao-lô. Phao-lô đưa ra những tuyên bố thật kỳ diệu cùng chủ đề này trong Nhì Cô-rinh-tô chương 12 câu 7. Ông viết từ kinh nghiệm cá nhân: để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cái sằm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Phao-lô đang đề cập đến những mặc khải mà Chúa đã ban cho ông. Khi nhận được những mặc khải, con người có thể dễ dàng rơi vào sự tự hào theo nghĩa kiêu căng, ngạo mạn nếu không cẩn thận. Nhưng Chúa yêu Phao-lô rất nhiều, đến nỗi Ngài đã giúp ông canh chừng sự kiêu ngạo đó theo một cách rất khác thường. Theo cách tôi thấy, Ngài đã thả một sứ giả của Satan để theo Phao-lô đi từ nơi này sang nơi khác. Tác nhân đó sẽ khuấy động những rắc rối và bắt bớ, nhờ đó giữ cho Phao-lô biết khiêm nhường. Hầu hết chúng ta sẽ nói rằng chúng ta muốn trở nên khiêm nhường. Tuy nhiên, chúng ta có thể ngạc nhiên về những phương tiện mà Chúa sẽ sử dụng để đáp ứng yêu cầu đó. Hãy xem lại những gì Phao-lô nói: để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải kỳ diệu này, một cái sằm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Cụm từ một cái sằm đã đâm vào xác thịt là một phép ẩn dụ được lấy từ Cựu Ước. Nó đề cập đến cảnh báo của Giô-suê dành cho con cái Israel trong việc tiêu diệt dân Canaan còn ở lại trong xứ. Ông nói với dân Israel rằng nếu họ để cho dân Canaan cùng chung sống với họ, họ sẽ trở thành roi đánh vào sườn, gai đâm vào mắt. Giô-suê chương 23 câu 13. Nhiều người trong chúng ta có cái rằm đã đâm vào xác thịt của chúng ta, do chính chúng ta tạo ra. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã đến vùng đất hứa, nhưng chúng ta vẫn để cho dân Canaan quanh quẩn. Tuy nhiên, trong trường hợp của Phao-lô, cái rằm không phải là thứ mà Phao-lô phải chịu trách nhiệm. Đó là điều mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời ông. Nếu chúng ta nghiên cứu về sự nghiệp của Phao-lô, ông ta không giống bất kỳ sứ đồ nào khác. Tất cả bọn họ đều bị bức hại và gặp những rắc rối. Nhưng những rắc rối của Phao-lô thì thuộc một thể loại khác. Hầu như không có một thành phố nào ông đến thăm mà không có một cuộc bạo loạn nổi lên. Những yếu tố dường như rất vô lý lại khơi mào cho một cuộc bạo loạn. Ở thành Philip, tất cả những gì Phao-lô làm là đuổi một con quỷ ra khỏi một đầy tớ gái hành nghề bói toán. Đột nhiên, cả thành phố náo động. Trong vòng vài giờ, Phao-lô và cộng sự Sila đã ở trong nhà tù được canh giữ nghiêm ngặt. Điều đó hoàn toàn không logic. Sự việc này không thể được giải thích bởi bất kỳ quá trình suy luận nào. Có một sứ giả của Satan khuấy động mọi thứ chống lại ông. Về cơ bản, bất cứ nơi nào Phao-lô đi, rắc rối nổi lên. Bất cứ nơi nào ông đi, thường sẽ có một cuộc bạo loạn hoặc một cuộc phấn hưng hoặc cả hai. Ân điển đầy đủ. Liên hệ đến những sự quấy rối liên tục này, Phao-lô nói: liên quan đến điều này, đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhì Cô-rinh-tô chương 12 câu 8. Tuy nhiên, Chúa sẽ không loại bỏ cái gai này. Thỉnh thoảng, khi nói rằng Chúa không đáp lời những lời cầu nguyện, thì chúng ta phải nhớ rằng không cũng là một câu trả lời. Câu trả lời của Chúa dành cho Phao-lô là: ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thứ nhì Cô-rinh-tô chương 12 câu 9. Thật đúng như vậy. Khi chúng ta cố gắng bằng sức riêng thì không có cách nào để chúng ta đồng nhất với sức mạnh của Chúa được. Chúng ta và bất kỳ ai khác đều không thể nhìn thấy sức mạnh của Chúa vì nó bị che mờ bởi sức riêng và sự khôn ngoan của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đã sức cùng lực kiệt, thì khi đó chúng ta sẽ thấy chúng ta có được sức mới. Tại thời điểm đó, chúng ta sẽ biết sức mạnh này là từ Đức Chúa Trời. Sức mạnh của Đức Chúa Trời được thực hiện hoàn hảo trong sự yếu đuối của chúng ta. Đó là lý do tại sao Phao-lô có thể nói như sau: vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, xỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Nhì Cô-rinh-tô chương 12 câu 9 câu 10. Tôi tin vào việc tuyên xưng dựa trên lời Chúa. Nhưng lời tuyên xưng của Phao-lô để vui mừng trong sự yếu đuối là một điều mà tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ ai thực hiện. Tôi đã mất nhiều năm để đến nơi mà tôi sẵn sàng làm điều đó cho bản thân mình. Tôi đã đi đến chỗ mà trong những ngày đẹp trời, tôi đã chuẩn bị để nói ra lời tuyên xưng này. Nhưng tôi sẽ không yêu cầu bất cứ ai đưa ra lời tuyên xưng này trừ khi họ được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Bởi vì một khi đã tuyên bố điều đó thì phải có sự kết ước. Có lẽ bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn tuyên xưng như vậy. Bạn có sẵn lòng tận hưởng niềm vui không chỉ đơn thuần là tha thứ, chịu đựng, khoan dung với những ân điển, mà là yếu đuối, khốn khó, bắt bớ và túng ngặt. Tại sao Phao-lô muốn vui mừng trong sự yếu đuối? Bởi vì ông đã học được bí quyết này: khi chúng ta đi đến tận cùng sức mạnh, sự khôn ngoan và các nguồn lực của chính mình, thì Chúa sẽ khai phóng ân điển của Ngài. Tôi thật sự đánh giá cao câu nói này: tận cùng sức lực con người là khởi điểm cho ân điển Chúa. Chúng ta không thể nhận được ân điển của Chúa nếu như chúng ta vẫn còn có thể động đậy. Tại sao Đức Chúa Trời phải khai phóng ân điển của Ngài khi chúng ta còn cố gắng dựa vào sức riêng chứ? Nhưng khi chúng ta đã sức cùng lực kiệt mà sự việc cần phải được thực hiện, thì chúng ta đủ tiêu chuẩn cho sự khai phóng ân điển của Chúa. Đức tin của con Đức Chúa Trời. Trong Galati chương 2 câu 20, chúng ta thấy một lời tuyên xưng khác của Phao-lô. Thật thú vị khi nhận thấy Phao-lô tuyên xưng đức tin và lập trường của mình nhiều lần. Trong Tân Ước, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ sứ đồ nào đưa ra một lời tuyên xưng tiêu cực. Tuy nhiên, khi bạn quan sát cơ đốc giáo đương đại, bao gồm cả những vị mục sư của thời này, bạn sẽ nghe thấy rất nhiều lời tuyên xưng tiêu cực: tôi không thể làm điều này, tôi không cảm thấy như thế, tôi ước gì tôi có thể, tôi không thể, vân vân. Đó không phải là cách nói của các sứ đồ, không phải vì họ tự tin, mà vì họ đã đi đến tận cùng sức mạnh của mình. Do đó, Phao-lô đưa ra lời tuyên xưng này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Galati chương 2 câu 20. Xin lưu ý rằng đối với câu kinh thánh này, tôi đã chuyển từ phiên dịch New King James mà tôi đang sử dụng chủ yếu trong cuốn sách này sang phiên bản King James cũ, vì nó có chứa đựng một cụm từ quan trọng. New King James dịch cụm từ này là bởi đức tin trong con Đức Chúa Trời. Nhưng bản King James cũ nói rằng trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Tôi không dựa vào đức tin của tôi. Khi Chúa Giê-xu đến ngự ở trong tôi, Ngài đã bước vào với đức tin của Ngài. Trong lời tuyên xưng của Phao-lô trong Galati chương 2 câu 20, ông khẳng định rằng như một kết quả tất yếu của sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, ông đã đi đến tận cùng cuộc đời mình. Khi Phao-lô đến với thập tự giá, ông đã chết. Bây giờ, con người đang sống không phải là Phao-lô nữa, mà là Đấng Christ đang sống trong ông. Tôi thách thức bạn thực hiện điều này như là lời tuyên xưng cá nhân: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Chìa khóa cho sự thánh khiết. Tôi tin rằng việc hiểu được tuyên bố của Phao-lô là chìa khóa cho sự thánh khiết trong tận ước. Vì nếu không thánh khiết, như Kinh Thánh nói, thì chẳng ai thấy được Chúa. Hebrew chương 12 câu 14, trong Lê-vi ký chương 11 câu 45, Đức Chúa Trời phán rằng: các con phải thánh vì ta là thánh. Trong Cựu Ước, sự thánh khiết bao gồm việc vâng giữ một bộ quy tắc rất phức tạp. Trong Tân Ước, khi viết cho các tín hữu về sự thánh khiết, Phi-e-rơ đã trích dẫn câu này từ Lê-vi ký: các con phải thánh vì ta là thánh, Nhất Phi-e-rơ chương 1 câu 16. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng có một sự khác biệt hoàn toàn giữa sự thánh khiết của Cựu Ước và Tân Ước. Sự thánh khiết trong Cựu Ước dựa trên việc tuân giữ luật pháp của Môi-se. Ngược lại, sự thánh khiết của Tân Ước không dựa trên việc tuân giữ một bộ quy tắc, mà là dựa trên Đấng Christ cho chúng ta khả năng làm trọn luật pháp trong Ngài. Sự thánh khiết trong Tân Ước đạt được bằng cách chết đi chính mình và để Đấng Christ sống cuộc đời của Ngài thông qua bạn. Vì vậy, đó không phải là sự thánh khiết của tôi, mà là Đấng Christ. Tôi thích trình bày theo cách này. Đây không phải là tranh chiến, mà là đầu phục. Đó không phải là nỗ lực, mà là sự kết hiệp. Sự kết hiệp với Đấng Christ. Có một người phụ nữ tin kính được ngưỡng mộ vì cuộc sống thánh khiết của mình. Một ngày nọ, một cơ đốc nhân khác hỏi cô ấy: chị ơi, chị đã đối phó với sự cám dỗ như thế nào? Cô trả lời: khi ma quỷ gõ cửa, tôi để Chúa Giê-xu mở cửa. Câu nói của cô ấy đã tóm gọn điểm mấu chốt: không phải tôi, mà là Đấng Christ. Việc sống một đời sống đắc thắng trong Đấng Christ không đến bằng những gì tôi có thể làm với nỗ lực tốt nhất, hoặc gồng cơ bắp thuộc linh của tôi. Nó đến từ việc đầu phục. Tôi sống bằng cách để Đấng Christ làm công việc của Ngài trong tôi, qua tôi và vì tôi. Được cắt tỉa để sinh bông trái. Trong Giăng chương 15, chúng ta thấy một hình ảnh khác về Chúa Giê-xu sống cuộc đời của Ngài qua chúng ta. Trong chương đó, Chúa Giê-xu sử dụng ví dụ về cây nho và cành nho để có một minh họa hoàn hảo cho cuộc sống này. Ta là cây nho thật, Cha ta là người trồng nho. Giăng chương 15 câu 1. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Giăng chương 15 câu 4 và câu 5. Xin lưu ý rằng Đức Chúa Cha là người trồng nho. Hãy cẩn thận về việc để người khác cắt tỉa bạn. Đức Chúa Cha là Đấng duy nhất có kỹ năng và sự nhạy bén để thực hiện việc cắt tỉa. Có một số hội thánh và mối thông công nơi mà những người lãnh đạo muốn thực hiện việc cắt tỉa, và họ muốn cắt tỉa mọi người. Hãy thận trọng về việc thuận phục trước sự cắt tỉa của con người. Nó không chỉ gây đau đớn không cần thiết, mà những người cắt tỉa này cũng có thể cắt nhầm cành. Công việc của những người trong chức vụ và các nhà lãnh đạo của dân sự Chúa không phải là cắt tỉa. Công việc của họ là để giúp mọi người thuận phục trước sự cắt tỉa của Chúa và chia sẻ quá trình đó với họ. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể học được từ hình ảnh của Chúa Giêsu về cây nho và cành nho. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cành nho cố gắng bằng mọi cách để sinh bông trái chưa? Việc đó không xảy ra bởi nỗ lực của cành cây. Bông trái được sinh ra vì sự sống của cây nho đang tuôn chảy vào cành nho. Dụ ngôn nhỏ này có liên hệ đến cả ba thân vị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho và Đức Thánh Linh là nhựa sống. Và tất nhiên, chúng ta là những cành nho. Khi Đức Thánh Linh tuôn chảy qua cây nho vào các cành nho sinh ra bông trái của Thánh Linh. Chính từ ngữ bông trái cho chúng ta biết rằng kết quả không đến từ những nỗ lực của chúng ta. Không có cái cây nào đã sinh bông trái bằng cố gắng nỗ lực. Tương tự như vậy, không một cơ đốc nhân nào có thể sinh bông trái bằng nỗ lực. Chúng ta phải đi đến chỗ chấm dứt mọi tranh chiến của chính mình và theo một nghĩa nào đó, ngừng tất cả các công việc lành. Đó không chỉ là tội lỗi của chúng ta phải chấm dứt, đó còn là mọi nỗ lực mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm cho Chúa. Và tất cả những nỗ lực này phải chấm dứt và đầu phục Chúa Giêsu. Khi đầu phục mọi sự trước Chúa Giêsu, thì chúng ta có thể nói cùng với Phao-lô rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi." Philip chương 4 câu 13. Một cách đọc theo nghĩa gốc của câu kinh thánh này trong văn bản Hy Lạp sẽ là: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức lực bên trong tôi." Cha Thiên Thượng yêu thương của chúng ta. Bạn có thể giữ tất cả các quy tắc, tuân theo tất cả các luật lệ và lắng nghe mọi sự dạy dỗ. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ nếm trải chiến thắng thực sự trừ khi ân điển của Đức Chúa Trời được khai phóng qua thập tự giá. Thực ra, nếu chúng ta không biết cách để khai phóng ân điển của Đức Chúa Trời, các quy tắc cũng không giúp chúng ta được. Chúng ta càng cố gắng giữ các quy tắc, nan đề của chúng ta sẽ càng trở nên trầm trọng. Cuối cùng, nếu các quy tắc là phương pháp bạn chọn, có khả năng bạn sẽ ném bỏ tất cả các quy tắc và luật lệ rồi ngồi bật khóc. Nó không giúp ích gì cả, tôi không thể làm được. Và bạn hoàn toàn đúng, chỉ có một con người có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời cách hoàn hảo, và danh Ngài là Giêsu. Khi Ngài được tự do sống trong chúng ta và khi chúng ta đã thuận phục thập tự giá, khi đã sức cùng lực kiệt, thì Ngài mới có thể ban cho chúng ta sự đắc thắng cách đầy trọn. Không ai trong chúng ta có thể thực sự bước đi trong Thánh Linh mà tách khỏi ân điển được khai phóng qua thập tự giá. Một lẽ thật tuyệt vời về ân điển là nếu chúng ta không làm đúng, Chúa cũng không chối bỏ chúng ta. Ngài kiên nhẫn chỉ cho chúng ta chỗ chúng ta đã sai và khích lệ chúng ta làm lại. Tôi đã là một cơ đốc nhân từ khi còn là một chàng trai trẻ. Khi nghĩ về tất cả những lỗi lầm tôi đã phạm phải và tất cả những sai lạc mình đã đi qua, tôi ngạc nhiên vì tay Chúa vẫn ở trên tôi. Nếu bạn thấy mình là một cơ đốc nhân đang tranh chiến, đừng bao giờ tuyệt vọng. Chúa có thể đối đãi bạn cách nghiêm khắc, Ngài có thể chỉnh sửa bạn, Ngài có thể làm những điều trong đời sống bạn mà bạn không thể hiểu được. Tuy nhiên, Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Bạn có thể có những ký ức cay đắng về thời thơ ấu và cha mẹ không hiểu bạn hoặc không phải lúc nào cũng yêu thương bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn có một người cha khác là Đức Chúa Trời. Ngài rất kiên nhẫn và thấu hiểu và rất dịu dàng. Bạn có muốn xác nhận những lẽ thật mà chúng ta đã học được trong chương này bằng một lời cầu nguyện như một lời công bố không? Chúa Giêsu ơi, thập tự giá mà trên đó Ngài phải chịu đau đớn và chết thay thật mạnh mẽ và quyền năng hơn bất kỳ nguyên tắc hay luật lệ nào con có thể tuân theo. Thập tự giá giải thoát con khỏi những luật lệ đó và mở đường cho ân điển siêu nhiên của Ngài. Chúa ơi, xin hãy sống cuộc sống của Ngài trong con. Hãy để nhựa sống của Thánh Linh tuôn chảy trong con, sinh bông trái trong cuộc đời con. Là điều mà con không thể làm được nếu không có Ngài. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã khai phóng ân điển siêu nhiên trong đời sống con qua thập tự giá. Amen.